15. Thế Tôn xưa kia, tu nhân địa và hạnh Bồ Tát như thế nào mà cõi Phật ngày nay không thanh tịnh?
Mơ mà ta học rằng là Đức Phật có biết rằng từ từ thanh tịnh là khắc khắc thật độ tịnh. Việc tịnh thật độ là tương tịnh của tâm. Muốn cái tâm được tịnh, muốn có quả thật thanh tịnh thì trước hết phải thanh tịnh cái tâm của mình. Tâm mình thanh tịnh thì Bồ Tát có quả thật thanh tịnh. Lúc bây giờ ông có lẽ thất khởi nguyện hoài nghi. Nếu như tâm Bồ Tát thanh tịnh thì có cõi Phật được thanh tịnh, vậy thì Thế Tôn ta thưa kia Thế Tôn Linh thành Bồ Tát hạnh, có lẽ nào tâm không thanh tịnh như sao mà cõi Phật ngày nay không thanh tịnh như thế này? Đây cái câu nghi ngờ con sao lại thất rất là vô lý. Theo lời dạy của Phật Thích Ca, Thế Tôn Linh thành Bồ Tát hạnh mà cái tâm của mình thanh tịnh, cho nên là khi thành Phật mới có được cái quả Phật thanh tịnh. Vậy thì Đức Phật Thích Ca trong lúc tu luyện há không thanh tịnh như sao mà ngày nay Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi cõi nước của ngài gọi là cả Ta Bà ô trợ như thiền đạo khổ đau về mặt nội tâm, như cái sông núi hầm hố trong gai gồ về về mặt ngoại cảnh như thế này. Vậy chả lẽ là Đức Thích Ca hồi trên cái Bồ Tát hạnh đó là không thanh tịnh à? Những cái quả bây giờ không thanh tịnh như thế này, một con nghi ngờ rất là chú ý. Mà con nghi ngờ đó mà Đức Phật nó triển khai ra, cho ta thấy rõ ràng đây này. Phật có ý niệm hoài nghi như chú ông Tá Lợi Phất, liền bảo rằng, này Tá Lợi Phất ông như thế nào? Mặt trời mặt trăng có sáng chăng? Mặt trời mặt trăng há không có chẳng sáng hay sao? Thế mà những người mù họ không thấy. Ông có lẽ bất cứ rằng bạch thế tôn, mặt trời mặt trăng là nhất sáng, nhưng người mù không thấy là lỗi tại mắt họ được. Những người sự thật, Phật hỏi là hỏi dựa trên sự thật, và ông có lẽ bất đáp cũng là dựa trên sự thật. Mặt trời mặt trăng vẫn khác. Đức Phật cho biết như thế, và ông thấy là thấp và mọi người đều công nhận như thế. Vậy mà tại sao người mù họ không thấy sáng? Người mù không thấy sáng là do cái lỗi ở tại mắt họ mù. Mặt dạy này có lẽ thấp. Do người cái tội trước của chúng sanh làm cho chúng sanh không thấy cõi lúc thanh tịnh cao nguyên của Phật, chứ không phải cõi lúc của Phật không thanh tịnh không cao nguyên. Thầy, câu này lại chúng bị là ứng với cái chuyện của gia đình các vị cha. Có nhiều khi nhà cửa các vị trang bị là máy lạnh có nè, tất cả những cái chuyện như nè, ưu vi là đầu máy nè, và mọi thứ cần dùng trong nhà đều là sang trọng hết. Nhưng mà có những cái lúc mà những người ở trong cái hoàn cảnh sang trọng đó không bao giờ thấy được cái sang trọng đó là thích thú và an vui đâu. Khi mà tâm hồn nó bấn loạn rồi, nhà nước sắp kiểm kê rồi, người đã phạm tội là gian người giáo làm mất của tài sản của thợ của nghĩa rồi, người nhân dân nợ nần tới đòi rồi, vì những cái chuyện mà mình tích lũy qua cái quá khứ sai lầm đó nè, thì bây giờ tất ở trong cái nhà mà tự nhiên đầy đủ đó, cả xe cả nhà lầu cả mọi thứ đèn tây đèn ta, các thứ âm nhạc gì tội lên đều, người đó không có ăn vui được, không thấy hạnh phúc được nữa. Từ tâm tịnh tất thành độ tịnh, mà tâm không tịnh thì không có quả thật tịnh. Cái tâm mà phiền não đau khổ mà lo âu như vậy thì cái cảnh lặng lẽ cỡ nào, trang hoàng cỡ nào, đẹp đẽ cỡ nào, sắc trọng cỡ nào đều không có đối với người đó. Ngược lại, có những cái gia đình đơn phương giản dị mà trong gia đình hạnh phúc, trên thuận nhớ hòa, con nữ ngon, lâu lâu ngon được một vài bữa trong tuần, mà ra áo mặc ấm mà không lè lẹt, không có màu đen, không có nhiều thay đổi mặt hàng, nhưng mà trên thuận nhớ hòa, cha mẹ con cái chồng vợ đầm ấm, thì cái nhà đó là cái nhà tôi gọi là cái nhà hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc là do tâm con người có an lành cho nên mới có ra hạnh phúc. chứ không phải là do tài sản vật chất gì mà có an vui hạnh phúc được, do cái thấy của tâm tư của con người. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà thấy quả thật thân cận hay không thân cận nó cũng giống như vậy. Nếu mà cái tâm trạng của những người mà bị tham sân si mạng, bị phẫn hận chứ não tật sang nó dần dò nó ra cuốn quanh chuồng trong đó, người làm cho cả nước này lúc nào cũng là quay cuồng, cũng là đa khổ, cũng là ưu tư tràn ngập mà thôi. Chỉ có người nào mà tâm hồn chi túc giả thì quy hòa địa thượng duyên như an lạc. Cái người sống cái đời sống chút chi túc biết đủ an bằng lạc đạo thì cái người đó giàu nằm dưới đất mà cũng vui. Còn người không chi túc giàu ở tỉnh già sang như vừa nói cũng không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có người ý. Vì vậy cho nên cái đường lối tu của đạo Phật à, thì là những người mà chạy theo danh vọng và việc làm nhiều nói đúng là những người đó tu đạo Phật không được. Những người tu theo đạo Phật là những người mà phải thấy được cái tâm, cái bản chất của danh vọng, của địa vị, của tiền tài là nó là một cái nguyên nhân bất an xấu xa của cuộc đời. Mà cái người mà muốn tu hành là phải là cái người an phận thủ thường, thủ vực như tốt thì mới gọi là người đệ tử Phật. Nói thẳng là như thế. Mà chính vì cái chỗ nói thẳng đó cho nên là nói chung là trong cái hội trường của tôi mà tôi nghe tôi giảng thì không có nói đúng là không có cái người làm ăn làm giàu vui lớn. Những người làm giàu vui lớn là cũng ở đâu không chứ không có tới tôi. Là vì những người mình đang mình gian trên đà mình lên cao vì danh vì lợi vì tiền tài đó là nghe chung tôi là chát liền. Bởi vì cái kinh điển của tôi nói là tôi nói theo cái kiểu của Phật, nó an lạc là an lạc bằng tâm hồn, chứ bằng tâm an mau óc ổn mà tánh định thể tâm an. Cái tâm mà an rồi ở trong nhà tranh á, giúp bất cho nó cũng an. Mà cái tánh hồn của mình định rồi là ăn rau, ăn cỏ, tầm thường mà nó cũng ngon, nó cũng thơm nữa. À, cái đường lối của đạo Phật là nó như vậy. Nhưng ra sự nguyên nhân, nhưng ra bằng mà sử dụng ra hết, mà là không có nhiều chuyện rất lớn mà ta ở nhà nghèo, chứ không vì là rất lớn như bồi bồi mà ở trong những cái nhà tiên ngọc. Đó là cái lối của người tu hành này. Nhưng ra sự thật thô thạc mà thấy bệnh của thật tương được, mà không bệnh mà ăn cơm hẳn canh ra, canh ra, chứ còn là bệnh người về mà uống cao như người tâm nhung với uống nhiều, rồi cả ngày phải làm gì. Còn cái người mà học đạo là phải là cái người biết hiểu được chính mình mới có an lạc thật. Thành ra cái quả thật mà Đức Phật cho biết đây, muốn có được quả thật thanh tịnh là bảo tâm hồn thanh tịnh. Mà tâm hồn muốn thanh tịnh thì chỉ có cách là phải sống bên sơ giản dị hiểu được chính mình. Cái là thất gia vì tổ chức cái chúng sanh làm cho chúng sanh không thấy quả nước thanh tịnh cho nên cái Phật cái sinh thái là quả nước của Phật không có thanh tịnh, không có sanh vi. Cái là thất quả nước của Phật nước thanh tịnh mà tại ông không thấy. Phật thì thấy thanh tịnh, tại người tại ông thấy là nó chưa thấy được thôi. Bây giờ trời la cái phạm nhân nói với ông cái là thất rằng ông đừng nghĩ như vậy. Không nên cho rằng quả thật của cái tôn ta không thanh tịnh. Chúng ta thấy quả thật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh như con của trời là tự tại, như cõi nước của chư Phật trong mười phương. Là cái thần như là mình như trời, nhưng mà chứng đắc thiên nhãn. Vì chứng đắc thiên nhãn cho nên là thấy được là cái sự thanh tịnh của quả thật, cũng như là thấy được cõi nước của chư Phật mười phương. Ông Thái Lợi Bách nói rằng tôi được thấy cái cõi này là gò mẫm, là gai đất, là núi non, là rừng núi và nhiều những cái thứ câu ấy. Và cái thần Vương nói tại vì tâm của Ngài còn phân biệt thấp cao cho nên Ngài thấy cảnh giới có thấp cao gò mẫm. Tại Ngài không sử dụng tuệ nhãn cho nên Ngài thấy cõi nước thật không thanh tịnh đây thôi. Theo Ngài Thái Lợi Bách, Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sanh bằng cái thấy bình đẳng, phát xuất từ thân tâm thanh tịnh và sử dụng cái trí tuệ thanh tịnh thì Ngài sẽ thấy cõi nước của Phật thanh tịnh. Nhìn vạn pháp bằng cái trí tuệ bình đẳng mà nhìn vạn pháp thì cõi nước này gọi là cõi ta bà này vẫn thanh tịnh đấy. Còn ta nhìn không bình đẳng mà ta thấy có kẻ nghèo, người giàu, kẻ sang, người nghèo. Ta nhìn thấy dạng pháp ta không được, ta đánh giá. Cây này, bông này dưới, bông kia không muốn. Tôi
Tôi nói một chuyện rất tầm thường nha. Mỗi một cái mà trồng hoa, mua hoa về để mà chơi đó nè. Các vị thấy là các cái thứ lan hả? Cũng các cái nó xong là các cái bông, đều là mỗi một thứ bông hoa nó có một cái dáng vẻ đẹp của nó. Kể cả bông hoa ngoài dân á, hoa dại ngoài dân nó cũng có cái dáng vẻ đẹp của nó nữa. Vậy mà người ta trồng hoa, trong đó có cái thứ phong lan hả? Phong lan rất là nhiều thứ. Mà người thứ phong lan đẹp lắm. Mỗi thứ nó có cái vẻ đẹp của nó mà. Vậy mà những cái người giàu có người ta lựa thứ phong lan nào mà một chữ cho tới hai ba chữ một cái giò lan vậy đó, người ta chơi, người ta cho rằng chơi như vậy mới là thành đời, mới là giàu có, mới là phong lưu, mới là người, mới là sang trọng. Thì cái đó là do cái tâm không bình đẳng đấy, mình giảm pháp là do mình đánh giá đó mà. Chứ còn tất cả các loại hoa mà các vị mình được chữ để ra cái hoa gọi là cái hoa mắc cỡ, cái hoa xấu hổ đó, nó mới nở ra nó ngoài rừng mà nó đẹp lắm. Những cái hoa mua ngoài rừng nó đẹp lắm, những cái hoa ngoài rừng đẹp lắm, nhưng mà do mình đánh giá sai lầm, mình đánh giá bằng nguyên cơ thực chất. Cho nên là như mua một cái giò lan mà hai ba chữ vàng, trong khi đó các cái thứ lan mà nó là 15-20 ngàn đồng nó cũng tốt như vậy. Có những thứ hoa mà rẻ hơn đi nữa mà nó cũng có cái giá trị đẹp đẽ của nó. Nhưng mà người đời là chạy theo cái đó, chạy theo cái danh vọng, cái địa vị, cái người dân, cái mốt, à gọi là cái mốt của họ đại. Cho nên là tôi nói là các cô mặc sĩ của trẻ nó mới được. Nói các cô nào mà mặc quần áo mà còn chạy theo mốt đó là các cô có đi chùa nghe kinh chơi, chứ các cô chưa có thành nhận kinh. Thanh lập kinh nó hẳn là thanh lập kinh là không có mốt gì hết phải à. Tôi học từ nhỏ, tôi học mấy câu này mà nói từ nhà cửa ha, học ốc bất khả cao, mất lậu chuyện hẳn. Nhà cửa không cần cao sang lầu đài chớ chở, những khu dột là tốt. Còn ấm thực sự bất tại sân tu, nhất bảo chuyện hẳn. Vì việc ăn uống là không cần cao lên mấy vị, nhưng no là tốt. Còn thú thê cứ vợ, thú thê bất tại nhan sắc thường nhất là tiện hẳn. Cứ vợ không cần nhan sắc cái là diễn tiền là đẹp đẹp đẽ gì đó lắm đâu, nếu thường nhất là tốt. Thế là cái cách sống của những cái bậc mà thánh nhân là đời như vậy. Ăn là no, đủ chất bỏ là tốt. Áo mặc là ấm để cho mũi bồng không cánh, là để che mưa che nắng là tốt. Vợ cứ vợ cũng lấy chồng mà người hiền đức là tốt. Nhà cửa không cần quá sang trọng để không dột chúng đáo là tốt. Chứ chắc sống của người xưa mà những bậc thánh nhân là luôn luôn là nghèo, các vị nhớ như vậy. Người thánh nhân họ sống ra cái đạo đức của họ mà, cho nên thánh nhân xưa ra là nghèo hết. Thành ra là cái người học đạo cũng vậy thôi. Nó phải có cái sự sử dụng, cái sự túc, nhưng tuệ mới sự nghiệp. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp cho các cái khác là không cần lắm đâu. Cần nghĩa là để cho nó đầy đủ những cái phương tiện trong cái nhất thức mà để bồi dưỡng cái tâm linh, cái trí tuệ của mình mới có sự an lành giải thoát thật sự. Ở vì cái chỗ đó cho nên là tôi nói thẳng vậy đó mà. Thành ra những người mà còn trả cho những cái mất này mất nọ, trả cho cái hữu điều là có dân dân địa vị là nghe cái giảng đề của tôi nói là không hành. Còn tu hành mà nói rằng là mình tu hành mình phải có phước báo, cho nên mình phải ăn mặc cho thiệt đẹp, cho thật sang, mình ở cho thiệt sang, cái đó là phước báo. Còn cái tu mà không có phước báo mà bình thường sạc nghèo khổ bệnh dân dân địa vị là tu hành không phước báo, chứ nói cái đó là nó bậy dữ rồi. Thầy trò nó bậy cả lũ, ngu si cả lũ. Đâu có phải là phước báo là cái chuyện mà ăn mặc là cái lạc đá rồi cái lời sinh nguyện, cái đó phải phước báo. Rồi ăn xài cái khác cái trọng, cái đó cũng phải phước báo. Nếu mà nói phước báo dựa trên cái ăn sang mặc đẹp xài trọng và để tu tiền sao qua như vậy, là chẳng lẽ đức Phật của ta kể từ nhà mà ra khỏi hoàng cung đi tu hành là bao nhiêu năm lực nguyên khổ hạnh, rồi bắt đạo với tụi Bồ Đề, rồi 49 năm xuất pháp tới lúc đó như là cái Phật thành Phật rồi, chẳng còn cái phước báo nào nữa hay sao? Cho nên giống như là muốn trúng. Thành ra tôi nói chung nguyên chất, Người Phật tử nào mà phát tâm mà muốn tu thiệt là các vị sẽ có một cái sức, một cái nguyện lực ở bên trong ngay được. Bên ngoài chạy theo danh vọng địa vị tài sắc cỡ nào, các vị vẫn an nhiên tự tại, không bao giờ là lai động như thế nào. Như vậy mới gọi là những người tu. Người tu nó phải có một cái trí tuệ và nó có một cái nguyện lực duy nhất như thường. Chứ mà ta chạy theo người mình chạy theo mấy lần là mình không có cái áo đó cho mình khổ. Khổ thậm chí như được hữu chúng ta bây giờ mai bộ quần áo trong lên. Ở đâu nghĩa là tôi tu quá nhiều đó. Nên có thời gian á, tôi nói rồi nói bài đại chúng là thấy là có thời gian bằng mấy lần. Tôi tu hành là mặc cái áo cho bằng áo cái giặt khắp. Cái giặt khắp đó là cái áo của ông đạo tu hành, áo bình thường mặc trong nhà. Từ lâu đã quy định vậy rồi. Mấy mươi năm mà cái đám của tôi học mấy mươi năm cũng đều mặc vậy hết à. Nhưng mà sau đó có một cái lúc mà cái đám thân yêu nó chạy theo cái lét cái thời đại á. Là nó mang cái áo là không có cái giặt hàng nữa, mà nó mang cái cổ kéo bên đây. Là cổ cái đầu nó kéo bên đây, nó mang cái đèn là ăn cái giặt nó là trước bên. Hỏi là cái áo nó là áo gì vậy? Thì mấy ông nói là áo này là áo bác sĩ. À, áo của bác sĩ. Thì khi người ta ra tôi hỏi bác sĩ là tại sao bác sĩ là cái áo này bác sĩ bệnh ngủ. Trời ơi, Phật ơi, áo bác sĩ bệnh ngủ, bây giờ tôi sử bệnh tự đi học, mất trước cái áo bác sĩ bệnh ngủ để mà lấy mặt đi rồi nhảy nhảy ngoài đường á. Cái đó là một cái sự làm cho nó suy tàn đạo Phật, chứng tỏ rằng là cái ở trong con người mình không có cái gì ở trong con người mình hết. Lập trường không có, quan điểm không có, chỉ là trải qua vô cái thời đại như vậy thì tôi hỏi cho tôi hành chứng tỏ ở đâu. Nhưng mà điều đó là điều có thật. Thành ra là tôi nói đây là trong phạm vi của các vị đến chùa, mà đến chùa là tôi nói với tôi chấp lệnh, người Phật tử nói với người Phật tử. Nếu mà muốn có sự an lạc thật sự, các vị phải bồi dưỡng trao dồi cho các vị có một cái nguyện lực bên trong, không có chạy đua theo kiểu của thời đại. Cái nào hay thì là ta học, thời đại văn minh tiến bộ để xây dựng đời sống con người an lành hạnh phúc ta học, còn những cái thứ đồ lặt vặt đó ta không có theo. Áo gì mà dưới rồi còn có ngang rút mà còn lòi yên trước dừng chút sau khúc. Rồi nếu mà Phật tử mà cứ học cái đó nữa thì tôi hỏi cái đâu còn cái gì nữa là phẩm chất của mình đâu. Người ta gọi là áo thủy đó mà. Đại giờ sao là ta ưa mặc áo thủy. Nhưng mà nói như vậy là các người thế gian mà tôi không có nói nha. Ta mặc áo thủy, áo gì, áo tròn thì cũng được hết á, không sao. Ở đây là tôi nói Phật như của người Phật tử là ta không thể đua đòi, không cần thiết những cái đó. Người Phật tử phải có lập trường, phải có tư túc. Nhưng mà nói cái đạo lý là phải nói thẳng thừng như vậy. Còn các vị bây giờ thì là các vị chưa thể là thành Phật được, chưa thành danh được, thì các vị cứ mặc áo gì mà mặc. Không mặc gì đâu mà. Bởi vì các vị mà muốn mặc gì mặc, mà muốn theo thời đại đẹp đẽ đấy, thì tôi xin nhắc các vị là các vị nhớ rằng các vị tôi về nhau, nhau thừa thôi chứ đừng có đòi thành Phật gấp. À, thông thường là ai tôi cũng muốn tự xưng cho giữ lại Phật, cho giữ là bằng nhiều cách mà muốn thành Phật gấp là chưa được đâu. Nếu các vị còn hòa mình trong trần tục thì các vị nhớ là các vị tu nhau, nhân thừa, nghĩa là giữ gìn là bất sát, là bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn ưu ngữ, những việc ác khẩu là không uống, không uống rượu, tức là năm giới thôi, thì các vị có thể thay đổi nết hay tha được. Nhưng mà nó đổi mất như vậy có nghĩa là trên đường giải thoát giác ngộ là các vị là cái người đi mới đất hai thứ một thứ ba thứ tư thứ năm, trong khi đó là nó còn tới 95 mét nữa nó mới tới là cái mét thứ 100 là thứ cánh đại bể là như thế. Vì vậy cho nên cái việc tu phải xác định lại cái tu của mình. Có những người Phật tử nói với tôi là khi mà nghe kinh rồi tư duy rồi là tự đánh giá cái giá trị của mình, giải thoát cỡ nào, giác ngộ cỡ nào, có chứng quả tới cỡ nào hay không, tự mình biết được là do cái chỗ đó. Nếu các vị còn hoàn cảnh nó còn ràng buộc theo kiểu thế gian thì các vị nhớ là các vị tu nhân thừa, đừng có đòi hỏi cái gì nhiều lắm. Và sự thật nó vậy thôi. Mà cũng xin xác định một câu nữa rằng là các vị đã tu nhân thừa mà đúng rồi đó, là cái lúc mà bỏ thân này là các vị vui sức trở lại làm người, chứ không phải sợ đọa và địa ngục ngạ quỷ xuất sanh như là người ta hoang mang sợ sệt đâu. Bởi vì đạo lý nó có cái tiêu chuẩn của nó. Người nào quy pháp bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tâm bất đọa phàm sanh. Còn là ngũ giới nó ngang bằng với hồi xưa ta phối hợp với Tam Can Ngũ Thường. Trong cái lòng phái mà các người Phật tử thọ thái đó nè, ta gọi là bản tận Ngũ Thường, chứ giới bất đọa tam đồ. Người nào mà giữ gìn mà ngũ giới nó ngang bằng với cái đạo lý của Tam Can Ngũ Thường thì cái người đó không có lý do để đọa vào địa ngục mà ngũ trước nè. Tương thấm lợi thân chi bổ mạc xuất ưu tư, các người tương thấm làm cái phương tiện lợi thân cũng không ngoài ngũ giới, mà ngũ giới mà giữ đúng rồi thì không có đọa tam đồ. Vì vậy cho nên trong cái cách mình có hốt quản, mình có sợ sệt, mời các thầy lại chẳng qua là cái tình thầy trò được tổng nghiệm cho cái nghi lễ nó thành một cái tập quán, như là người đời người thuyết vậy, làm vậy thôi, chứ có tụng cũng không lên được không, mà không tụng mà bình sanh người ta tu hành giữ gìn tâm như thế giới ta cũng không đọa tam đồ kia nè. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn, nó thẳng với các vị. Cho nên có điều kiện nước thầy cũng tốt, mà nước thầy không được cũng không sợ luôn. Là nhớ rằng ế mà mình mà tu có khỏi tam quân là giữ giới thôi thì đừng có mong mà ông thầy mà phục nguyện cho hiện tượng những thừa tướng thật là chính pháp dân chức tốc xã mê đồ tảo đăng cận độ. Nếu mà giữ tâm nguyên với giới là không có xã mê đồ, không có đi vào mê đồ đâu mà xã. Và còn hướng dẫn mà tảo đăng cận độ đó, xuất lên cận độ đó cũng không lên được, nói thẳng. Mà hướng dẫn là tôi nguyên giới thì các vị trở lại làm người, mà các vị tôi thật thiện thì các vị trở lại làm người, nhưng mà người giàu có hạnh phúc an lành trong gia đình hơn, chứ không có sinh tịnh độ được. Tịnh độ các vị đã xong rồi, hiện giờ các vị đều xong tịnh độ rồi hết. Bởi vì các vị đã niệm Phật rồi, có niệm Phật rồi thì các vị đã xong tịnh độ rồi. Cái giờ phút nào là niệm Phật là giờ phút mới dẫn xong tịnh độ. Cái giờ phút nào mà niệm A Di Đà là cái giờ phút đó là các vị là tự tánh các vị trở thành Di Đà. Cho nên xong rồi hết. Cũng như tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, các vị có Phật tánh rồi hết. Mà Phật tánh Thích Ca là Phật tánh Di Đà cũng vậy thôi. Cái đó là nói như là nói rất kỹ luôn nè. Cái lập trường rất thấp những dàn rồi biết rằng việc tu hành của mình thành tựu tới đâu, dựa trên cái đạo lý nhân quả của Phật. Cho nên đừng có sợ, các vị dám mà giữ gìn tâm như thế giới 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 tâm như thế. Chứ mà mình giữ ở bên ngoài, mình đi chùa, mình giữ hoặc là đối với bạn bè bên ngoài, mình giữ mà bên trong mà mình không giữ đó. Mình giữ cái chỗ sáng, cái chỗ công cộng, mà cái chỗ tối tăm, và cái chỗ mà thấy mình không giữ là cái đó không bảo đảm à. Cho nên là cái quan trọng là cái này là tức tâm là đạo phàm, tức tâm là cái tâm ngay thẳng. Dù ai biết, dù ai không biết, dù ai thấy, dù ai không thấy, mình phải giữ được cái đó, giá trị mới tốt. Thân tâm là cái tâm không tính, không tính. Thanh tính là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lớn. Thanh tính, việc tội ác không làm và không ai thấy, thì cái đó mới rõ lãm. Lúc bây giờ, Đức Phật dùng ngón chân ấn xuống đất, tức thì ba ngàn đại thiên thế giới này được hưởng hưởng trang nguyên đẹp đẽ hơn muôn ngàn thiết tân bảo hợp thành. Chẳng khác gì cõi nước của Đức Phật bảo trang nguyên kết hợp bằng vô lượng bảo trang nguyên công đức. Ở đây tôi nói rằng là Đức Phật dùng ngón chân mà ấn xuống. Như vậy có nghĩa là dùng cái sức oai, nhờ cái sức oai thành Phật. Vì cái câu này á, mà mình phân tích á, về cái phương diện hiểu nghĩa mà để đánh đổ và bỏ đi những cái mê tín qua đường á nè, thì sự thật là do cái lời Phật dạy mà làm cho mọi người tỉnh ngộ, nó gọi là quay thành Phật, gọi là xuất thành Phật. Làm cho mọi người tỉnh ngộ, đừng tỉnh ngộ mà thấy được rằng cõi nước của Phật Thích Ca cũng như cõi nước của chư Phật đều chân thân cận. Chứ còn cái từ mà dùng cái chân mà ấn xuống đất cái này, cái đó là cách nói. Cách nói là đất là chẳng hạn như đất là tâm địa, đã chứng nói rồi. Tâm là tâm địa, tâm giới tôi xin tâm là chủ, tôi tâm giới là tâm là chủ. Người nào quán tâm là người đó có được giải thoát, người nào không quán tâm là người đó có rất ráo tầm luôn. Tâm chúng sanh nếu như đại địa, Nếu có nhỏ giả sanh từ đại địa, tâm chúng sanh cũng vậy, nó có thể sanh pháp thế gian, cái thế gian để học vô học bậc giác Bồ Tát, thậm chí nó sanh ra như là. Do đó cho nên là trong tam giới là gọi là duy tâm lấy tâm làm chủ. Thành ra là nói rằng là Phật lấy chân mà ấn đất đó, có nghĩa là lấy cái sức trí tuệ Bồ Đề Niết Bàn Phật dùng cái trí tuệ giải thoát cái ngộ đó mà tác động vào tâm tâm địa của mình. Thì lúc bây giờ mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy rằng là cõi nước của Phật chúng ta cũng thanh tịnh giống như cõi nước của Chư Phật mười phương. Chứ còn nói rằng Đức Phật mà lấy chân liền bấm xuống đất rồi nó hiện ra cái cảnh kia đó, là nói cái đó là cách đây một hai trăm năm, mà năm ba một vài ngàn năm, thì cái thời kỳ mà người ta ưa tin về những chuyện gian đường đó thì người ta nghe người ta chịu lắm. Cả núi sông đất liền trời mây non nước, nó là tự thể của thân mạng và là tự thể của cảnh giới của sinh mệnh. Hai đặc tính của A-la-gia là năng trì mà năng biến. Năng trì tức là nó giữ gìn, nó bảo trì giống như cái kho. Bởi vì cái A-la-gia là tàn ở đây, chúng ta dùng là tàn ở đây. Cái tàn là nó giống như cái kho, nó bảo trì, nó chứa đựng các hột giống. Và biến nó tức là nó khi mà đem hột giống nó ra mà tung giải bên ngoài đó, thì tùy theo nhân duyên mà mỗi cái hột giống đó, nó sinh trưởng theo cái nhân duyên của nó để mà nó thành ra mọi thứ. Năng trì là có năng lực chấp trì được căn thân và hoàn cảnh của căn thân. Cái thức A-la-gia, cái tổng thể này đó ha, nó có cái cả khả năng chấp trì căn thân. Do đó cho nên chúng ta ở trong cái A-la-gia thức, cái nhất thiết chủng thức ta vẫn sống nè, là do nó có cái khả năng năng trì, nó chấp trì, nó giữ gìn căn thân của hữu tình là như con người, của vô tình là như sự sinh vật. Và hoàn cảnh của căn thân ấy tức là khí thế giới. Như vậy thì đó, A-la-gia là cái này đây, đó, trùm chứa hết. Thì ở trong này ai muốn cắt nghĩa là trong này là có oxygen, là có hydrogen, là có carbonic, là gì, tất cả những cái loại đó. Các cái loại mà dưỡng khí, sinh khí, thăng khí, gì khí, tất cả những cái môi trường sống. Theo bây giờ khoa học ngày nay nói đó, thì như thế học người ta cắt nghĩa rằng tất cả cái đó đều là nằm ở trong cái tàn thức cả, cái A-la-gia thức cả. Do đó mà nó có cái sức duy trì căn thân và hoàn cảnh của căn thân, của khí thế giới. Còn cái nghĩa năng biến của nó là nó có công năng biến khởi các hiện tượng trong vũ trụ. Đấy, cái bằng như thị biến, chỉ năng biến đó. Do cái chủ thức như thị biến. Năng biến là có công năng biến khởi của các hiện tượng trong vũ trụ. Chứ biến đừng hiểu theo cái nghĩa biến quá ảo thuật. Hồi nhỏ tôi học duy thức đó là anh em học nhau rồi ra cái đại biểu mà ra đâu mà nếu nói duy thức rồi giờ chúng mày giỏi có cái đủ có thức rồi đó, giờ biến đi, biến một muốn ngay cái sân này cho tôi coi. Không phải biến vậy, biến cái đó là biến quá ảo thuật cái đó, đừng biểu làm như vậy làm không được đâu. Cho nên đừng hiểu cái nghĩa biến như là biến quá ảo thuật. Biến có nghĩa là vận động, là phát khởi hiện thành hay là biểu hiện. Vận động hay nó phát khởi ra hay là biểu hiện, mà biểu hiện là cũng từ thân nhân. Nhưng chỗ nào hợp, chỗ nào đồng chủng nó mới tương phù, nó hợp cái chủng tử của nó mới là hợp lại nó hình thành. Chứ không phải chỗ nào nó muốn biến lúc nào cũng được. Tùy theo giá trị của A-la-gia mà căn thân khí thế giới được phát hiện. Căn thân là thân thể. Biểu cho Bồ Tát mà sen nở 60% là tiêu biểu cho duyên giác thừa, tức là sen nở 50% là tiêu biểu cho A La Hán tới quả thanh văn, và sen nở còn bất mà vừa phải mặt nước là ví dụ cho duyên thừa, nhân thừa, thậm chí sen còn ở dưới đất cũng là ví cho nhân thừa. Tất cả đều là sen cả, tất cả từ chúng sanh cho tới là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật đều là sen cả. Thế thì là do Đức Phật dạy như thế, dạy cái giáo lý như thế, làm cho mọi người tư duy tự thấy mình là Phật cả. Phật là sen thì tất cả mình cũng đều được ngồi trên sen cả. cho nên bây giờ đó nè, bây giờ cái pháp môn tịnh độ đó mà chúng ta đọc đó mà nguyện sanh tây phương tịnh độ tu cửu phẩm liên hoa quy phụ mẫu đấy, sanh nguyện sanh về để cảnh tịnh độ thì chính phẩm sen vàng là cha mẹ. Xin nhắc rằng tất cả chúng ta bây giờ không ai không phải là ngồi trong chính phẩm sen vàng, nhưng mà có thể là ta ngồi trong cái phẩm mà cỡ chừng cái phẩm thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm gì đó đã để vậy, chứ còn cái phẩm thứ chín đó thì ta chưa được đâu. Cái phẩm thứ chín là đại để là tiêu biểu cho cái phẩm mà cuối cùng còn đỉnh là sen nở toàn diện cánh nhị duyên hạt nở bay ra hết, là tiêu biểu cho Phật quả. Còn như chúng ta đều là sen hết thôi. Cái câu đó là câu pháp môn tịnh độ đó, là cái câu đó là giáo lý mà nó thâm sâu lắm đó. À, cổ phẩm nhân qua phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, chừng nào qua bắt đầu nở mới được thấy Phật, mới ngộ vô sanh. Còn qua chưa nở thì đó là qua của thâm văn của duyên giác. Qua mà nở 80% là qua đó là qua của Bồ Tát đại để nó như thế. Cái tất cả đều là ngồi trong liên hoa cả. Tạp đại thừa diệu pháp liên hoa, tất cả mọi người đều là liên hoa. Thành ra mọi người tự thấy mình đang ngồi trong tòa sen báo. Và sự thật có ai là không sen đâu. Trong nền giáo lý của đạo Phật, tất cả mọi người là Phật mà. Mà Phật là tiêu biểu cho hoa sen, là tiêu biểu cho cái đạo Phật nở toàn diện, là tiêu biểu cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì tất cả mọi người đều là sen, ngồi trong tòa sen hết. Điều đó không có, hoàn toàn đúng chân lý. Các vị cứ tin tưởng là các vị đang ngồi trong tòa sen hết, mà các vị là sen. Tùy theo sự tu hành, cái sự mà lập công bồi đức, tránh ác và làm thiện trở vào, mà hoa sen của các vị nó nở tới cỡ nào, chứ đều là sen hết thôi. Cho nên tôi nhắc cho tôi nói kinh điển sâu cái này lắm, mà nếu mà các vị không nhớ nổi là các vị sợ sệt là không đạt được cái kinh đâu. Địa ngục, sao kinh Lăng Nghiêm rồi thì mình không có. Với những cái nghề mà không tạo ra thập ác nghiệp, cái tôi chuyện gì mà ta mỗi lần ta chết là ta phải sợ ngọa vào địa ngục đạo lý chúng sanh chứ. Từ ra những người mà tạo ngũ nghịch và thập ác thì là dù có các vị sợ cũng không được, mà có lúc thầy cả ngàn ông nữa cũng không được, không được là không được. Bởi vì phước đức trí tuệ không bán được. Nếu mà tạo cái nhân là ngũ nghịch thập ác rồi là không có thầy nào chú nguyện nổi hết. Còn các vị mà cố mà tu hành mà chấm ác làm lành đúng như trong đường lối đấy, là các vị không có sợ địa ngục. Bởi vì địa ngục không có, mà địa ngục không có cho những người nào tạo ngũ nghịch thập ác. Còn nghe mà không có tạo ngũ nghịch thập ác là địa ngục hoàn toàn không có. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm đã nhận rồi mà, cho nên đâu có sợ. Không phải chết là hả, chết là sợ, sợ địa ngục, sợ quỷ sứ hung hãn. Giống như ở thế gian đó mà, cái người mà hoàn toàn là làm ăn lương thiện thì các vị có sợ khám chứ hòa là cái gì đâu. Các vị đâu có sợ tòa án, các vị đâu có sợ cảnh sát hành xử gì đâu. Mặc dù là có đó, có, nhưng mà có với những người mà phạm pháp, phạm tội hành xử thì nó có người dưới lắm mà. Đi đâu cũng đều là có lệnh là chi nỏa, rồi thì là sợ sạch lắm đó. Chứ còn người mà làm ăn hoàn toàn lương thiện, không có cái đó, không hề có. Cả đời không biết hình sự, cả đời hình sự là gì, cả đời không có biết cái nhà giam, cái nhà khóc là gì, thì nó cũng giống như vậy. Giữ bình tâm hơn muốn giới thật thiện, không bao giờ có được một đạo quỷ và xuất sanh tương quan gì với mình hết. Và tôi nói thêm nữa, đã không có sợ nó tương quan ở trong địa ngục và đạo quỷ xuất sanh rồi, mà chắc chắn rằng mình biết rằng là nếu mà mình là giữ bình tâm nguyên muốn giới và thật thiện là các vị trở lại làm người đàng hoàng, có thể tốt hơn lần này nữa, hơn trước này nữa. Nếu mà bồi dưỡng cái nhân phước đức trí tuệ lần này tốt hơn trên cái sự tu hành tâm nguyên của giới, các người sinh ta lại tốt hơn, chắc chắn như thế. Chứ không phải là chết là sợ đâu. Vì vậy mà người tu hành là chết là đừng có hốt hoảng, đừng có sợ sệt. Các người nào mà còn sợ chết mà hốt hoảng sợ sệt đó là các vị chưa có thông tính về nhân quả. Mà đạo Phật là thâm tâm là một ở trong cái cách mà để xây dựng cõi tịnh độ cho mình, phải cái tâm tin nhân quả sâu sắc. Cách là một sự nổi truyền của giống như một bóng mọt nổi truyền trên mặt nước vậy thôi. Nếu như hòa hợp thì gọi là sân, mà nếu như nước thì gọi là diệt, mà diệt thì để rồi sân trở lại mà không sợ là không sợ. Phải tôi luyện như vậy thì tu đạo Phật mới có kết quả tốt. Thành cái từ này đó, mỗi người bỗng nhiên tự thấy mình đang ngồi trên tòa trên báo, đấy là một sự thật. Tự biết là mọi người đều là sen hết, ngồi trên tòa sen hết rồi đấy. Giống như tình độ mình cử phẩm liên quan như phụ mẫu. Cái điều tôi nói là ăn qua cái tôn tình độ, đây là thiền tôn nha, kinh này là thiền tôn là chánh nha, còn tình độ tôn cũng vậy đó.